Tuần lễ này chúng ta tưởng nhớ công ơn cao cả của những vị đã hy sinh vì đất nước, tổ quốc mà cho chúng ta có được sự tự do, những ngày sống bình an như thế này. Cho nên tôi thấy không có gì tốt hơn là chúng ta cần thời gian để chúng ta suy nghĩ đến một cái đề tài tưởng nhớ đến những gì chúng ta cần tưởng nhớ. Có bao giờ quý vị tự hỏi chính mình, tôi cần nhớ những điều gì không? Tôi cần nhớ điều gì? Bởi vì chúng ta biết không phải cái gì chúng ta nhớ cũng tốt cho chúng ta cả. Bởi vì có những điều chúng ta nhớ nó không có ích lợi gì cho chúng ta cả. Chắc ai trong chúng ta cũng có cái kinh nghiệm, có những điều mình nhớ, mình suy nghĩ, mỗi lần mình nhớ đến nó làm cho mình mất sức. Nó làm cho mình thấy không có còn yêu đời, không còn muốn sống, không có cái nghị lực để làm gì nữa cả. Cho nên tôi có cái câu châm ngòn cho chính mình là không nên nhớ những điều đáng quên và cũng không nên quên những điều đáng nhớ. Bởi vì có những điều mình cần phải nhớ, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chẳng hạn giống như tôi quên tên của vợ của tôi là thấy mệt rồi, phải không? hay là vợ chồng mà quên không biết ai đây ha, là thấy có chuyện rồi. Có những điều mình cần phải nhớ, đáng nhớ, nhưng mà trong đời sống của chúng ta, quý ông bà anh chị em thường nhớ những điều gì? Nhớ những điều đáng quên hay là nhớ những điều đáng nhớ? Chúa muốn chúng ta nhớ những điều đáng nhớ. Con người của chúng ta thì thường hay quên. Tôi cũng tới cái lúc đó, tôi nghe một số người lớn tuổi cũng hay nói, ồ tôi quên cái này, tôi quên cái kia, tôi quên nọ. Tôi nghĩ, ồ cái chuyện đó chưa tới phiên mình, nhưng mà bây giờ tôi cũng thấy bắt đầu tới rồi đó. mình muốn làm cái đó, cái tự nhiên chút, rồi mình kêu, ồ hồi nãy mình muốn làm mà cái đó là cái gì vậy ha? Rồi hồi lâu rồi mình mới nhớ là, ồ cái chuyện đó cần phải làm. Con người chúng ta hay quên, và nhất là mình hay quên những điều đáng nhớ. Và đó là lý do mà quý ông bà anh chị em đọc ở trong Kinh Thánh, Chúa nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần là hãy nhớ, hãy nhớ, hãy nhớ. Phải nhớ, phải nhớ. Nhất là mình quên những cái ơn phước của Chúa trong đời sống của mình. Dân sự Chúa ngày xưa mình nghĩ là ồ con người ngày nay hay quên những điều tốt đẹp mà Chúa ban cho mình. Thưa quý ông bà anh chị em, điều này không phải là mới. Dân sự Chúa ngày xưa họ cũng y chang như vậy. Chúa ban phước cho họ rất là nhiều, nhưng mà họ cứ quên Chúa, quên ơn phước của Chúa trong đời sống của họ. Ở trong Jeremy đoạn 2 câu số 32, lời Chúa nói như thế này: con gái đồng trinh há quên đồ trang sức mình, nàng dâu mới có quên áo đẹp cho mình sao? Nhưng dân ta đã quên ta từ những ngày không tính ra được. Wow! Chúa chọn dân sự của Chúa, Chúa hướng dẫn dân sự của Chúa, họ là dân biệt tuyển chọn của Chúa. Chúa ban phước cho họ, Chúa hướng dẫn họ từng giây từng phút, nhưng mà họ làm cái gì? Họ quên Chúa. Họ quên Chúa. Họ quên Chúa. Trong OC đoạn 13 câu số 6, chúng nó đã được no nê. Được no nê rồi thì chúng nó sanh lòng kiêu ngạo, nghĩ rằng mình no nê là bởi vì tay mình làm ra. Nhưng mà điều gì xảy ra? Vậy nên chúng nó đã quên ta. Wow. Đây là điều rất là tội nghiệp. Khi mình học về lịch sử của dân sự Chúa, và đôi lúc nếu mình không cẩn thận, mình cũng giống như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa của chúng ta rất là tuyệt vời cho mỗi một đời sống của chúng ta. Dầu quý vị và tôi ở trong cái hoàn cảnh như thế nào đi nữa, trong lúc này tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em, quý vị là những người Chúa ban phước rất là nhiều trên đời sống của mình. Và Chúa vẫn tiếp tục ban phước trên mỗi một chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không cẩn thận như dân sự của Chúa, chúng ta sẽ quên những cái ơn phước của Chúa trong đời sống của chúng ta. Và đó là điều mà Chúa nhắc nhở dân sự của Chúa ở trong Giô-suê đoạn 4. Chúa muốn dân sự của Chúa nhớ đến Chúa. Dân sự của Chúa đang ở trong một cái tình trạng, nếu quý ông bà anh chị em có thời gian về nhà đọc ở trong Giô-suê đoạn 3 thì thấy dân sự của Chúa sắp sửa đi vào được xứ đượm sữa và mật mà Chúa chuẩn bị cho họ, Chúa hứa cho họ. Nhưng mà họ tới một cái dòng sông gọi là sông Giô-đanh. Mà sông Giô-đanh một cái chướng ngại rất là lớn đối với họ, bởi vì họ nguyên cả nước dân sự không biết bao nhiêu là người phải qua cái dòng sông đó rồi mới tới được xứ đượm sữa và mật Chúa ban cho. Quý ông bà anh chị em có cơ hội đi qua Do Thái thì sẽ vẫn thấy sông Giô-đanh bây giờ vẫn còn. Và cái khó khăn là cái người lãnh đạo của họ vừa chết, đó là Mô-xê. Bây giờ Giô-suê phải hướng dẫn họ. Giô-suê thì chưa có kinh nghiệm nhiều bằng Mô-xê, nhưng mà ông phải hướng dẫn họ đi qua sông Giô-đanh để đến cái đất hứa mà Chúa muốn ban cho họ. Mà cái sông Giô-đanh lúc bấy giờ là nó ở trong cái thời gian luộc lội, cho nên nước rất là cao. Mà chúng ta biết hễ mà nước dâng lên chừng nào thì nó sẽ chảy nhanh chừng nấy. Mà họ phải đi qua cái dòng sông này, họ không có ghe, không có tàu gì hết, làm sao họ qua đây? Mà khi mà họ qua được cái dòng sông Giô-đanh này rồi á, thì họ cũng còn phải đối diện với nhiều kẻ thù nữa. Họ phải thắng Jericho rồi đủ thứ chuyện nữa cả, mà họ thì không có cái gì trong tay cả. Bây giờ Giô-suê phải dẫn cả dân sự phải qua sông Giô-đanh, bây giờ tính sao đây? Giô-suê cần cái phép lạ Chúa làm cho Mô-xê trước đây là được vượt qua biển đỏ, phải không? Và cảm ơn Chúa, Chúa đã xé dòng sông Giô-đanh nước ra và cho dân sự đi qua. Hai cái phép lạ xảy ra ở đây là, thứ nhất là gì? Sông nước chảy ào ạt ở trong cái thời điểm nước luộc, mà Chúa đã làm cho nước sông phân rẽ ra. Đó là điểm đầu tiên. Điểm thứ hai là Chúa, chúng ta biết khi mà sông phân rẽ ra ở dưới cồn sình rồi rất là nhiều, Chúa lại làm cho nó khô mà mọi người có thể đi qua một cách bình an, không có phải sợ sệt, không phải dơ chân rồi gì cả. Cảm ơn Chúa, Chúa làm một cái phép lạ rất là tuyệt vời. Và khi họ qua khỏi sông Giô-đanh thì Chúa mới bắt đầu nhắc nhở cho dân sự Chúa một lần nữa. Đây không phải là lần đầu tiên mà Chúa nói phải nhớ, ngừng lại nhớ. Nhưng mà đây là lần thứ không biết bao nhiêu lần Chúa nhắc nhở dân sự của Chúa lấy xuống giữa dòng sông á, lấy những cái cục đá, tảng đá thiệt là lớn á, đem lên để làm cái nơi kỷ niệm Chúa đã làm cho mình những gì chính mình không thể nào làm được. Và ở trong cái câu chuyện bắt đầu Giô-suê đoạn 4 này có những điều rất là quan trọng, đặc biệt mà chúng ta học được tại sao Chúa muốn chúng ta phải nhớ. Thứ nhất là trong câu số 7, Giô-suê đoạn 4 câu số 7, Chúa muốn chúng ta nhớ gì? Bắt đầu câu số 6. Về sau khi con cháu các ngươi hỏi rằng những hòn đá này có nghĩa chi? Thì Hải đáp rằng, ấy là nước sông Giô-đan đã rẽ ra trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. Khi hòm đi ngang qua sông Giô-đan thì nước sông bèn rẽ ra, các hòn đá này dùng cho dân Israel làm kỷ niệm đời đời. Cái điểm đầu tiên mà Chúa muốn chúng ta nhớ, đó là Chúa muốn chúng ta nhớ những gì Chúa đã làm trên cuộc đời của chúng ta. Những gì Chúa đã làm trên cuộc đời của chúng ta. Lần cuối mà quý ông bà anh chị em ngồi lại, ôn lại để cỡ chừng 30 phút, ôn lại Chúa đã làm trong cuộc đời của chúng ta là lúc nào? Tôi có cái thói quen và tôi ước mong quý ông bà anh chị em cũng làm cái này. Bây giờ dùng computer thì rất là tiện. Tất cả những gì mà Chúa làm cho chúng ta, viết xuống. Viết xuống. Viết xuống để sau này tôi phải in ra để cho con của tôi, vợ của tôi, nhà của tôi thấy được những gì Chúa làm cho chúng ta. Viết xuống mình có thể in ở trên, dán ở trên tường để chúng ta nhớ những gì Chúa làm cho chúng ta. Chúa muốn như vậy. Và nhiều lúc chúng ta quên mất những điều đó. Ở đây Chúa nói dân sự của Chúa, nói với Giô-suê, hãy nói với dân sự của ta rằng, hãy nói về cái chuyện này, chuyện mà Chúa đã làm cho dân sự của Chúa. Nói một cách rõ ràng, đừng cho họ quên là Chúa đã làm những gì trong đời sống của họ. Quý ông bà anh chị em có những gì để làm tưởng niệm Chúa đã làm gì trên đời sống của mình không? Hay là mình bận rộn quá, mình ngày nào mình cũng phải lo làm ăn, học hành đến nỗi không có thời gian để nghĩ đến những gì Chúa làm cho mình. Hay mà có nghĩ đến đi nữa thì cũng vài điều mà thôi. Hãy viết xuống những gì Chúa làm cho mình trong quá khứ. Nếu chúng ta không viết xuống, chúng ta sẽ quên và sẽ quên hẳn. Ma quỷ nó không có muốn chúng ta nghĩ đến những điều tốt lành Chúa làm trên đời sống của chúng ta. Nó không bao giờ, bởi vì nó không bao giờ biết ơn, muốn chúng ta biết ơn cả. Chúng ta trở lại lời Chúa ở trong, nói về nó, bây giờ tôi phải viết xuống cái gì đây? Xin chúng ta trở lại lời Chúa hồi nãy chúng ta đọc trong Kinh Thánh Đối Đáp, Thi Thiên đoạn 103, câu số 2. Lời Chúa nói như thế nào? Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên. Có nghĩa là sao? Hãy nhớ những ân huệ của Ngài. Và cái chỗ chớ quên đây, cái chữ mà nhớ đó là phải nhớ liên tục. Chắc không có phải là lâu lâu nhớ lần, tới ngày lễ cảm tạ nhớ lần. Không phải, nhớ mỗi ngày. Những cái ân huệ của Chúa trên đời sống của chúng ta là gì? Theo quý ông bà anh chị em nghĩ, những điều đó là gì? Câu số 3, rất là rõ ràng. Câu số 3 nói như thế nào? Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi. Wow! Quý ông bà chị em có bao giờ thấy điều đó là tuyệt vời trong cuộc đời của chúng ta không? Hồi sớm trong trường Chủ Nhật của lớp giáo lý căn bản, chúng tôi có học về Chúa Giê-xu là ai. Cái đặc điểm, một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Chúa Giê-xu đó là Ngài tha tội cho con người. Tất cả những giáo chủ trên đời này không ai có thể tha tội được cho con người cả. Mà ở đây lời Chúa nói, Chúa tha tội cho chúng ta. Ấy là Ngài tha thứ các tội lỗi ngươi. Cảm ơn Chúa vô cùng. Chúa tha thứ những tội lỗi của chúng ta như thế nào? Trong cuộc đời của chúng ta cần gì? Tôi nghĩ cái điều cần nhất trong cuộc đời của chúng ta đó là sự tha thứ của Chúa. Thức ăn chúng ta cần, nhưng mà rồi sẽ có một ngày chúng ta không cần thức ăn nữa, phải không? Mình chết đi mình không cần nữa. Nhưng mà sự tha thứ của Chúa mình cần vĩnh viễn. Ở đây Chúa đến trong đời sống của chúng ta, Chúa ban cho chúng ta sự tha thứ của Ngài. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để mỗi ngày chúng ta tưởng nhớ đến Chúa về sự hy sinh của Chúa dành cho chúng ta. Tội lỗi của chúng ta, đáng lẽ là tôi không có cách gì mà thoát khỏi địa ngục, nhưng mà Chúa tha thứ tội lỗi của tôi. Chúa sẵn sàng Ngài đến trong thế gian này. Trong lúc tôi không ra gì hết, Chúa chết thế cho tôi. Khi tôi mở lòng tin cậy Ngài, mời Ngài làm Chúa, làm chủ cuộc đời của tôi, Chúa tha tội cho tôi. Hãy nhớ điều đó. Hãy luôn luôn nhớ điều đó. Chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài hay tha thứ các tội lỗi người. Ngài mua chuộc tôi từ một cái nơi nô lệ không có thể nào thoát khỏi bằng giá vô biên, đó là chính mạng sống của Ngài. Ngài trả cái giá đó để ban cho tôi được quyền tự do mọi bề. Tạ ơn Chúa. Trong lúc tôi ở trong cái tuyệt vọng không thể nào giải quyết được, thì Chúa ban cho tôi niềm hy vọng tràn đầy. Wow! Trong lúc tôi phải mỗi ngày đi gần đến hỏa ngục, và sẽ có ngày khi rời khỏi đời này tôi sẽ tiêu đời trong hỏa ngục, Chúa cứu tôi, ban cho tôi thiên đàng của Ngài. Tạ ơn Chúa. Sự ban cho của Chúa. Chúa đem tôi từ cái nơi không ra gì, ban cho tôi quyền trở nên con cái của Ngài. Trở nên hoàng tử, trở nên công chúa của Chúa. Tạ ơn Chúa. Ngài tha thứ các tội lỗi ngươi. Rồi gì nữa? Ngài chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Cảm ơn Chúa. Quý ông bà anh chị em có bao giờ cảm ơn Chúa vì mình vẫn còn sống đến giờ phút này không? Bởi vì sao? Bởi vì tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta từ nhỏ tới lớn cũng có trải qua một cái thời gian nào bệnh hoạn rất là khủng khiếp, phải không? Và thưa quý ông bà anh chị em, mỗi lần mình bệnh đó, bệnh ít hay là bệnh nhiều, bệnh nan y, nội thương, ngoại thương gì đó, thưa quý ông bà anh chị em, chỉ có Chúa mới chữa lành bệnh cho chúng ta mà thôi. Không phải là bác sĩ giỏi, không có phải là thuốc hay mà chữa lành bệnh được cho chúng ta đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Những cái đó là cái dụng cụ để Chúa dùng, Chúa chữa bệnh cho chúng ta. Chỉ trong Chúa và chỉ có Chúa mới ban cho chúng ta sự chữa lành mà thôi. Cho nên chúng ta còn ngồi đây được tỉnh táo, được sống động như vậy, chúng ta phải biết ơn Chúa là trải qua biết bao nhiêu thời gian trong đời sống. Mỗi lần con bệnh lẽ ra là con tiêu, con chết rồi, nhưng mà Chúa ở đây nói Chúa chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Quý mà chị em có cảm ơn Chúa về điều đó không? Có nhớ mỗi ngày, con còn đi được, con còn suy nghĩ được, tim con vẫn còn đập được, con còn nói năng được. Đó là nhờ Chúa cứu con, Chúa chữa lành con trong những cái căn bệnh quá khứ. Chứ không phải là tài giỏi gì. Con kiếm được cái ông bác sĩ này giỏi quá. Con tới bệnh viện này, họ rất là chuyên môn về cái bệnh tình này, cho nên họ cứu được con, họ chữa được con. No. Chỉ có Chúa mới chữa lành cho chúng ta mà thôi. Ngài chữa lành mọi bệnh tật người. Hãy viết xuống. Cảm ơn Chúa, có những lúc con bị bệnh này, bệnh nọ, bệnh kia. Ở Việt Nam tôi bị bệnh suyễn. Ho hoài. Ho gà rồi gì đó Việt Nam lúc đó. Nhưng mà tạ ơn Chúa qua Mỹ tới bây giờ không còn. Tôi viết xuống cái ngày 20 tháng 9 năm 1982, bệnh suyễn chấm dứt. Tạ ơn Chúa. Hãy viết xuống những lúc mà chúng ta bệnh hoạn mà Chúa chữa lành. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình tài giỏi, mình tập thể dục, mình ăn uống đầy đủ là mình được khỏe mạnh. No, Chúa cho mình sự mạnh khỏe đó. Chúa chữa lành cho mình. Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát. Wow. Tiêu đời, vô vọng. Chúa cứu chúng ta ra khỏi nơi đó. Lấy sự nhân từ và sự thương xót làm ảo chiều đội cho ngươi. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có con nó làm chuyện hư hỏng, mình nói nó không nghe, mình có thể nói ô ba chúc phước cho con, ba tặng cho con cái này cái nọ không? Chúng ta là cha, là mẹ, phụ huynh mà đôi lúc chúng ta không làm điều đó. Trong lúc chúng ta là những tội nhân khủng khiếp đó với Chúa, mà Chúa lại ban thưởng cho chúng ta sự thương xót của Ngài. Ngài ban cho chúng ta sự nhân từ của Chúa. Không hiểu nổi. Lấy sự nhân từ và sự thương xót Ngài làm bảo triều đội cho ngươi. Rồi câu số 5. Ngài ban cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon. Trong cái bản diễn ấy là Ngài cho ngươi ăn được ngon. Có bao giờ quý vị suy nghĩ điều đó không? Tôi ăn được đồ ăn thấy ngon là bởi vì Chúa cho tôi. Chứ không phải là tự nhiên tôi có thể ăn được ngon. Không phải tôi tập thể dục nhiều, cái tôi về, cái tôi đói bụng lên tôi ăn thấy ngon. Không có. Ngài cho mình ăn được ngon. Cảm ơn Chúa. Tôi thường cảm ơn Chúa là Chúa ơi, con cảm ơn Chúa cho con thức ăn này. Nhưng mà hơn nữa là Chúa cho con có thể ăn được mà thấy ngon. Có không biết bao nhiêu người họ ăn họ không thấy ngon gì cả. Nhà tôi làm ở trong bệnh viện, có những người muốn chết còn hơn là ăn. Bởi vì ăn vô giống như là cái gì đối với họ, chứ không phải là thức ăn ngon gì cả. Mình ăn mình thấy ngon, Chúa cho mình điều đó. Chúa, cảm ơn Chúa. Quý vị tự hỏi thử, mình bệnh không được Chúa chữa là thấy tiêu rồi phải không? Mình ăn mà không thấy ngon gì hết là thấy cũng tiêu rồi. Mà hai cái đó thôi, chưa nói về sự cứu rỗi tuyệt vời của Chúa nữa. Hai cái đó thôi mà Chúa không cho mình là kể như tôi tin chắc là không ai trong chúng ta có mặt ngày hôm nay ngồi ở đây được cả. Tạ ơn Chúa về sự ban cho của Ngài trên đời sống của chúng ta. Chúng ta không có nhiều thời gian để chúng ta đi lướt qua những cái phần ở trong Kinh Thi Thiên đoạn 103 này. Nhưng mà điều mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em, chúng ta nhớ Chúa ban cho chúng ta sự sống, không những thể chất này nhưng mà về phần tâm linh. Chúa cho chúng ta sức khỏe không những thể chất này mà tâm linh nữa. Chúa cho chúng ta thức ăn không những về phần tâm linh nhưng mà ngay cả thể chất này nữa. Tạ ơn Chúa, Chúa lo cho chúng ta từng giây phút trong đời sống. Hãy biết ơn Chúa về điều đó. Hãy ghi xuống. đừng có để những cái bận rộn trong đời sống, những cái gì đôi lúc mình enjoy, mình tận hưởng những cái điều Chúa cho mà mình quên đấng cho mình. Rất là dễ thưa quý ông bà anh chị. Chúa cho mình đầy đủ quá. Một trong những cái yếu điểm của con người đó là khi chúng ta đầy đủ quá, chúng ta lại quen Chúa giống như dân sự của Chúa. Chúng ta ô, có được cái nhà tốt quá, có xe, có công an việc làm tốt quá, có sức khỏe tốt quá, gia đình hạnh phúc tốt quá. Mình cứ tốt quá về những điều đó mà mình quên đấng ban cho chúng ta tất cả những điều đó. Dân sự Chúa được no nê, họ trở nên kiêu ngạo và họ quên ta. Chúa nói như vậy. Cầu xin Chúa cho chúng ta đeo đuổi Chúa, biết ơn Chúa. Đừng có để tất cả những gì mà Chúa cho chúng ta nó làm ngăn cản chúng ta với Chúa cả. Luôn luôn biết ơn Ngài. Trong đời sống của chúng ta, Chúa biết chúng ta dễ quên lắm. Cho nên Chúa mới nói với dân sự của Chúa, hãy tạo nên những cái nơi để các người nhớ. Những cái cục đá, tôi không có nói đấy, quý vị phải đem về những cái cục đá để tưởng nhớ. Không. Nhưng mà hãy viết xuống. Viết xuống những gì Chúa đã ban cho chúng ta trong quá khứ. Chưa nói đến hiện tại và tương lai. Những gì Chúa ban cho chúng ta quá khứ. Những cái cục đá mà dân sự Chúa nói họ phải đem để làm cái đài tưởng niệm. Bởi vì sao? Bởi vì cho họ biết rằng đi qua con sông Giô-đan đó không phải họ tài giỏi, họ làm được gì cả, nhưng mà Chúa làm tất cả cho. Nhớ đến điều đó. Cho nên trong tuần lễ này và trong những ngày còn lại, tôi thách thức quý ông bà anh chị. I challenge you to set memorial stones in your life. Hãy đặt những cái đài tưởng niệm trong cuộc đời của mình. Biết ơn Chúa. Biết ơn Chúa. Biết ơn tình thương của Chúa. Sự cứu chuộc của Chúa. Sự thành tín của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Amen. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.